Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tham quan thêm phía sau Chứ còn bây giờ thì đa số sáng giờ đi tới đây là ghé vô đây luôn cho khách ăn à. Ghé vô chánh điện rồi được sự hướng dẫn ngồi thiền của Pháp Sư Pháp Quang để cho cái tâm hồn của chúng ta được lắng đọng. Và giờ phút này thì 10 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ khoảng 45 phút. Rồi sau đó sẽ tụng kinh dự pháp Liên Hoa ở Phổ Môn cầu an cho mọi người và cầu cho gia đạo được gia đạo của toàn thể của đồng hương được bình an. Kính thưa quý vị, thì để chia sẻ một chút những cái gì ở trong đời sống tu hành thì thứ nhất là bây giờ lấy cái chuyện mà mưa gió để mà nói, thì quý vị thấy là thời tiết thì chúng ta, những nhà khoa học, mặc dầu là khoa học hiện đại cho đến đâu đi nữa thì cũng không có đo lường và biết được những chuyện thiên nhiên. Cho nên từ ngàn xưa thiên nhiên vẫn là cái gì đó nó còn bí ẩn, mà con người dầu cho có thông minh, có tiến bộ đến đâu đi nữa thì cho đến giờ phút này vẫn là, thú thật mà nói, là chịu khuất phục với thiên nhiên. Và chính vì vậy mà người nào mà nghĩ rằng là mình làm chủ được thiên nhiên thì đó là một điều cũng nói lên cái ước vọng thôi. Và nếu mà nói mà sâu sắc một chút nữa là cái cao ngạo của cái con người thôi. Mà con người càng cao ngạo đó thì thiên nhiên càng thử thách. Là ví dụ như bây giờ chúng ta đi lên sao hỏa, đi phóng hỏa tiễn đủ thứ hết, rồi có nhiều cái phương tiện giết người hiện đại, nhưng mà chúng ta không có biết được những cái gì nó sẽ xảy ra ngày mai hoặc là lát nữa. Điều đó không ai biết trước được. Dự báo thời tiết cũng là dự báo thời tiết thôi chứ không có chính xác. Nếu mà chính xác 100% thì không có trận động đất hoặc là sóng thần tsunami hoặc là sóng thần ở Fukushima ở Nhật Bản mà nó rất là nặng nề, cho đến giờ phút này thì chưa có một đợt gọi là động đất, núi lửa, sóng thần nào mà gây gớm như cái đợt ở vùng Nam Thái Bình Dương và ở Nhật Bản. Thì trở lại người tu của mình á, thì mình không có ước vọng hoặc là mình không có những cái tham vọng giống như những người các nhà khoa học. Tuy nhiên ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mà mình ngồi thiền định mà cái tâm mình nó có thể nó lắng động và mình có thể làm chủ được mình một chút thôi, nếu mình làm chủ hoàn toàn tâm mình thì mình trở thành vị thánh. Bởi vì một vị thánh là một người làm chủ được thân tâm hoàn toàn. Và một vị thánh họ có thể làm chủ được cái chuyện sống chết của họ. Họ muốn sống kéo thọ, kéo dài cái tuổi thọ bao lâu, họ có cái khả năng đó. Và chính vì vậy mà Đức Phật Ngài có khả năng có thể kéo dài thêm tuổi thọ 90 tuổi hoặc là 100 tuổi hoặc là 120 tuổi giống như Ngài A Nan. Nhưng mà Đức Phật không làm việc đó, vì Đức Phật nghĩ là cái quy luật của con người sinh ra, lớn lên, già đi và chết, đó là một cái quy luật rất là tự nhiên. Và con người cố gắng làm sao sống nó thuận theo cái tự nhiên, thuận theo cái thiên nhiên là một cách sống tốt và đẹp nhất. Còn mình sống mà đi ngược với tự nhiên, với thiên nhiên thì tự mình sẽ gặp nhiều cái trở ngại. Mà cái cụ thể nhất là, thí dụ đời sống của mình đi. Bây giờ nói cụ thể giống như quý bác bốn như là bác lớn tuổi nhất ở đây nè, là bốn người ngồi trước này. Thì trong này có một cái bà cụ là bà Diệu Tấm á, bà ngồi kế cái cô áo đen đó. Bà cụ Diệu Tấm á thì thiền hữu biết bà cụ là lúc đó bà còn trẻ ở bên Việt Nam mà. Và không ngờ là cái nhân duyên mà ngày hôm nay gặp lại rồi nhớ lại những cái chuyện ngày xưa ở chùa Thiền Lâm. Có lần thiền hữu có kể là ngày xưa thiền hữu có ở chùa Thiền Lâm cho một số người ở đây nghe, ở quận 6 ngang Sến Giá. Lúc đó thiền hữu còn nhỏ thì đương nhiên khi nói như vậy thì có một có người thì cũng tin, nhưng mà có người thì cũng có thể là không tin, có quyền không tin, vì lý do nghĩ là ai biết ổng, ổng nói làm sao đó, giờ ổng lớn rồi ổng nói làm sao, ổng nói ai ai kiểm chứng được cái điều đó. Nhưng mà may mắn là mình không có nói dối cho nên bây giờ tự nhiên xuất hiện cái bà này là dễ tập. Thì ngày xưa đó, để kể cho quý vị nghe, là lúc đó thì hữu ở Tiền Lâm, lúc đó năm 84-85, thời gian đó thì chùa cũng không phải giống như bây giờ. Bây giờ thì nghe nói phát triển và cấp xây cấp rất là nhiều, rộng rãi lắm. Còn ngày thời gian đó thì còn khó khăn. Và bà Diệu Tấm này là một trong cái nhóm Phật tử ở Tân Quyên, ở tức là ở gì, Tân Quyên ở mà ở cái bằng gì, à, Đồng Nai đó. Thì cái nhóm Phật tử Tân Quyên thì phát tâm rất là mạnh, và những người giống như nói như bây giờ là chủ cả không, lâu lâu xuống, mà nếu mà cái thời gian mà an cư kiết hạ 3 tháng ở chùa Thiền Lâm đó là quý bác xuống thường xuyên đó. Xuống một lần là mấy xe, ít nhất là một chiếc xe, mà đó thì nhớ là đi xe chiếc xe xe lam á, thì đi một lần một ít nhất là một chiếc xe lam xuống. Thì lúc đó thì hữu là làm hương đăng và cũng làm phụ thư ký cho thầy Minh Nhân. Thầy Minh Nhân đó là em ruột của thầy Thiện Nghĩa trụ trì chùa Thiền Lâm đó, mà hai thầy giờ cũng còn sống. Thì để nói là trong cái nhóm Phật tử của Tân Quyên đó, thì bây giờ cuối cùng bây giờ hỏi lại bà Diệu Tấm thì còn có hai người à tức là mấy chục người. Rồi bây giờ sau cái thời gian đó cho đến bây giờ, khi mà thiền hữu rời chùa Thiền Lâm rồi về ở trong Huệ Quang, rồi năm 90 mới trở ra ngoài giác ngộ, ở cho đến năm 97 là đi Ấn Độ, và cho tới bây giờ thiền hữu chưa có từng trở về chùa Thiền Lâm để thăm. Nhưng mà may mắn thì bây giờ gặp một cái người mà giống như Phật tử rất là lâu đời của Thiền Lâm, thì hỏi ra thì có một số vị, thì ở trong đó như Hoàng Sáng và Diệu Tấn có nói là thầy Trí Hải là một vị thầy mà mình nghĩ là không bao giờ thầy viên tịch sớm được, vì thầy là đông y sĩ mà vừa là bác sĩ rất là giỏi. Và thầy lúc đó là thầy ở trong Huệ Nghiêm, Phật viện Huệ Nghiêm, thầy cũng là một trong 4-5 vị lớn ở trong Phật viện Huệ Nghiêm ở trong Sa Cả. Và thầy lại là đệ tử của cố hòa thượng Thích Chí Châu, mà hòa thượng Thích Chí Châu là trụ trì cái chùa Thiền Lâm, mà rất là quen với cái hệ thống tổ đình của thiền hữu. Cho nên thời gian đó ở đó thì giống như mình ở trong cái chùa nhà của mình đó. Thì thầy như thầy Trí Hải khóc, mình không nghĩ là thầy mất sớm như vậy, mà bây giờ nghe nói là thầy viên tịch. Rồi cố hòa thượng Thích Thanh Tòng là cái người mà lúc đó thiền hữu làm thị giả cho hòa thượng, thì thì cũng không nghĩ Hòa Thượng mất. Hòa Thượng ăn gạo lứt với mè đó, rất là khỏe. Hòa Thượng không biết bệnh hay gì, mà đi trời mưa gió vậy nào Hòa Thượng đạp xe đạp đi qua bên chùa Giác Nguyên ở bên quận Tư Khánh Hội đó, là đi qua bên đó dạy rồi đi về. Một ngày ăn có một cử thôi. Hòa Thượng rất là giỏi mà không có bệnh hoạn gì hết. Nhưng mà bây giờ nhà cô không còn. Tức là những con người mà mình nghĩ là sẽ sống rất là thọ thì bây giờ không còn. Giống như cái nhóm Phật tử Tăng Quyên mà Diệu Trí rồi đó thì bây giờ cũng còn đó. Thì để nói như vậy, để nói là chỉ trong vòng từ năm 84-85 tới giờ là bao nhiêu năm? 29-30 năm. Cũng đâu phải là dài quá. Nhưng mà cái người mà mình nghĩ là sống đó thì họ chết. Còn cái người mà là mình nghĩ là sẽ chết đó thì còn sống. Giống như mình đây nè, mình đang nói chuyện nè, mình nghĩ mình không có sống thọ. Nhưng mà để nói là trong cái tình Phật tử với cái tình của con người với nhau, may mắn là không biết thời gian đó ở Tiền Lâm thì không có làm gì Phật lòng với bác không nè, có làm có chọc ghẹo và dữ tấn không hả? Ra bây giờ bạn nhìn bạn nhớ. Còn nếu mà lúc đó mà phá phách hay là có những cái điều mà nó không đúng á thì có lẽ là bà dữ tấn không vô tới đây đâu. Nhìn mặt là thấy không ưa nổi rồi, sao mà vô. May mắn là mình sống, mình còn nói chung là gặp quý bác lớn tuổi thì hữu quý. Mà đó là khi Phật tử đến chùa đó thì là thiền hữu là cái người mới nhất là cúng dường Trai Tăng đó. Thiền hữu là cái người mà lo nhang đèn, rồi quý bác mới quỳ phía trước, rồi thiền hữu hướng dẫn để mà các bậc cúng dường. Như vậy thôi, rồi đó là quý bác cúng dường xong, thiền hữu mời với thầy Minh Nhân, rồi mời đi dùng cơm, rồi xong rồi mình dọn dẹp. Nói chung là bất cứ nơi nào mình ngồi mình chiêm nghiệm lại, ở đâu không biết, nhưng mà khi mình ở đâu mình lo tròn cái bổn phận của mình. Thành ra bây giờ như cô như bà Diệu Tấn hoặc là một số vị lâu lâu vẫn còn nhắc, mặc dù gần 30 năm mà mình không có trở lại cái chỗ đó nữa. Không trở lại là vì mình không có điều kiện, mình chưa có đủ nhân viên, chứ không phải là không trở lại là vì mình sợ. Thầy Thiện Nghĩa cũng nhắc là thầy trụ trì cho đến bây giờ luôn đó. Rồi một số huynh đệ đó thì bây giờ chỉ còn những người cũ thôi, còn những người mà mới sau này thì không biết. Thì trở lại cuộc đời là nó như vậy, nó có một cái gì đó mà mình tưởng đâu là khi qua rồi là sẽ không còn ai nhắc tới. Khi qua rồi một cái giai đoạn nào đó thì sẽ không gặp lại những cái người cũ nữa. Tuy nhiên một cái điều mà trong bản thân thực tế của thiền hữu thấy rõ ràng là cho đến ngày nay thiền hữu vẫn gặp những người mà quen với thiền hữu mà 30 năm, hơn 30 năm về trước mình đã sống và đã đối đãi với nhau trong cái ngôi nhà Phật pháp. Để thấy từ đó rồi mình tự dặn lòng mình là thôi, mình cũng cố gắng mình giữ ngày xưa mình sống như thế nào thì cố gắng mình giữ được một cái chừng mực như thế đó là cũng khó lắm rồi. Ngày xưa mình còn giữ được là vì sao? Là vì mình chưa có cái gì. Ngày nay mình mà giữ được như ngày xưa, cái điều đó mới là điều đáng quý. Điểm thứ nhất là bây giờ mình lớn tuổi rồi, ngày xưa mình không có trụ trì gì hết, thấy không? Còn bây giờ mình cũng trụ trì chứ bộ. Đâu mà rồi có nhiều người nói nữa, có nhiều người người ta khen thiền hữu á, người ta nói thầy giỏi, thầy trụ trì, người ta ông Tư bà Tư ở đây nè nói người ta trụ trì một chùa là cũng chết rồi, mà lại hai chùa là có nghĩa là hơn người ta rồi. Chính những cái điều đó đó nó nhắc nhở mình càng phấn đấu, mình càng cố gắng thêm, chứ không phải là mình được trụ trì một chùa hay là mình có hai chùa ba chùa gì rồi mình thấy mình lớn, rồi mình thấy mình giỏi, mình thấy mình cao. Là lúc mà mình suy nghĩ như vậy, mà lúc mà mình thấy như vậy là mình chết rồi đó. Chết là chết cái gì? Không phải là chết là nín thở là mình chết. Chết là lúc mà mình nghĩ như vậy là cái lòng tự cao của mình nó lớn, nó có cơ hội để mình xem rồi. Mà người tu của mình đó là làm sao đừng cho lòng tự cao, tự đại, tự hào nó càng xuất hiện mà mình không làm chủ nó được, là mình càng đi theo cái ma đạo đó. Ma đạo có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ, ví dụ như bây giờ gặp bà Diệu Tấn, là cái người mà bây giờ thiện hữu, bây giờ gặp thiện hữu cũng có quyền nói là tôi đâu có biết bà đâu. Được không? Tại vì giờ bà già quá, tôi còn quen bà chứ, thấy không? Cũng được vậy, ai cấm cản. Nhưng mà mình không được quyền và không được phép, trong lương tâm của mình, một con người bình thường thôi, mình đừng nói là một cái con người mặc cái áo vàng, một con người bình thường thôi, mình cũng cá nhân mình không có được phép, không được quyền làm cái chuyện đó. Cho nên gặp bà giống như là má của thiền hữu rất là mừng là không ngờ là gặp ở trên cái cục đất này, và không ngờ là bà năm nay tuổi rất là cao nhưng mà còn rất là khỏe để mà đi đến đây. Rất tiếc là bà ở nó xa chùa, cho nên những ngày lễ lớn đó, thì mới tới thôi. Chứ bà nói là nếu mà ngày thường, mà nếu mà ở gần chùa là giống cũng như ở Việt Nam, là bà tới bà thăm, rồi bà tụng kinh giống như Việt Nam ngày xưa mà. Thì trở lại là vì mình thấy được là mình không có là cái gì hết, và mình cũng chả có giỏi có tài gì hết. Thực sự trên đời này, đối với thiền hữu ngày hôm nay, có nhiều vị thầy, nhiều vị cô, nhiều người Phật tử tài giỏi và đức độ hơn mình đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình như vậy là mình có tài, mình đừng có nghĩ mình như vậy là mình có đức. Không phải, cái này là do cái duyên đó. Giống như từng rồi thì không nói mà chùa mà kia là một cái chữ duyên thôi, mà chúng ta ngồi và gặp gỡ này nha. Chứ đừng nói là mình có tài cho nên là người ta mới đến với mình, đúng không? Nếu mà vì cái chữ tài mà đến với nhau thì quý vị có thể đến với những vị bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ và những người có danh, có địa vị ngoài xã hội. Nhưng mà tại sao ví dụ như bà Diệu Tấn, bà quý thì hữu bằng cả một cái tấm lòng mà ngày xưa như thế nào, bà còn nhắc một cái chú ở trong chùa chạy lon ton để mà giúp đỡ mấy bác đem trái cây rồi tới là thiền hữu giúp chinh rồi cúng bông hoa, rồi là quý ở cái chỗ là một cái cách sống của mình thôi. Cái cách sống của mình là mình không có cao, cách sống của mình là một cái cách sống gì đó, một con người rất là đơn giản, chứ không phải là nói mình mang cái màu áo này rồi mình đó là có những cái khoảng cách với những người Phật tử. Mặc dầu ở trong giáo lý đạo Phật, ở trong giới luật thì người Phật tử nó có cái gì đó, nói theo giới luật thì có khoảng cách đó, nhưng mà nói theo cái tình của con người với nhau thì không có khoảng cách. Tình con người với nhau đo lường bằng cái gì biết không? Bằng trái tim. Chứ không phải đo lường bằng đồng tiền, không phải đo lường bằng cái địa vị, không phải đo lường bằng cái nhà cao cửa rộng, mà tình của con người gặp nhau, quý nhau là bằng cái tấm lòng, bằng cái sự kính mến với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Cho nên cho đến bây giờ, mà ngày xưa cũng vậy, thì ngủ rất là tôn trọng những người Phật tử đi chùa, từ lớn cho đến nhỏ. Mình nghĩ mình không có được cái gì hết, mình nghĩ mình tu là vì mình may mắn, mình mang chiếc áo này, và mình nghĩ có nhiều cái mình nhìn mình thấy những người Phật tử, những người mà như quý bác lớn tuổi như má Thiện Hữu, như ba Thiện Hữu, rồi lớn tuổi hơn như ông nội bà nội, mà người ta còn có những cái căn nhân cách còn hay hơn mình đó, chứ không phải nói là người ta mặc cái áo đó rồi người ta ở ngoài đời là người ta dở, không phải. Cái hay cái dở không phải là ở chiếc áo, mà cái hay ấy, cái dở là ở chỗ là cái lối sống, ở chỗ là người ta sống có tình có nghĩa, đó là cái hay. Còn cái dở mà mình mang cái màu áo đại diện cho Phật, đại diện cho cả một cái gì đó cao thượng, mà mình gặp người ta mình có thường người ta, thì mình tự xét lại coi mình hay cái như vậy hay không, không có hay. Và khi mà mình coi thường người khác, nói theo kinh Phật là mình đã sao coi thường một vị Phật. Vì Đức Phật nói là sao, tất cả chúng sinh đều là Phật đang thành đó. Mà có nhiều người ở đây là Phật gì đã thành đó, đã thành đó, chứ không phải là nói là đang thành không. Đã thành có nghĩa là sao, có nghĩa là những người đã, cái nhân cách của họ và đời sống của họ đã đầy đủ, đã đầy đủ, và cái đời sống của họ là một cái gì đó nó tỏa sáng gần gũi họ, mặc dầu họ là những con người mang cái hình tướng là trần tục ở thế gian, nhưng mà mình gần gũi họ mình cảm thấy có một cái niềm an lạc, có một cái sự nhẹ nhàng nó tỏa ra. Mỗi con người đều có những cái từ trường tốt, từ trường thiện, cho nên tại sao mà một vị Bồ Tát, một vị Phật, khi mà các ngài ngồi tu ở giữa núi rừng thâm sơn cùng cốc á, thì cọp beo sư tử không ăn thịt họ, mặc dầu con người là cái gì biết không, là cái món mồi ngon của những loài động vật hoang dã thú dữ như cọp beo sư tử. Nhưng mà tại sao quý vị thấy có nhiều vị Bồ Tát, nhiều vị tổ, các ngài ngồi thiền tu ở trong thâm sơn cùng cốc, xung quanh là cọp beo sư tử rắn rít không, mà các ngài không có bị ảnh hưởng, không có bị cái gì đó? Vì sao? Vì bản thân của các ngài, các ngài sống ở trong đó, các ngài cũng tôn trọng cái sự sống xung quanh, các ngài không đá động tới, các ngài không có là giết chóc, các ngài không có là làm cho các loài cầm thú họ sợ. Cho nên đáp lại những loài cầm thú, họ có một cái từ trường cảm nhận nó rất là đặc biệt, rất là sâu sắc, có nhiều khi còn hay hơn con người. Quý vị thấy không? Ví dụ như con kiến, mình chưa có biết nước sốc lục, nhưng mà loài kiến á, không biết sẽ chuẩn bị mưa nhiều. Cho nên cái đợt mà mưa nhiều đây nè, là quý vị nào ở nhà có để ý là trước đó khoảng một tháng, kiến nó di chuyển, nó đi, không biết có ai ở đây có để ý chuyện đó không, đi đó, thì mình mới thấy là không có cần phải chứng thần thông gì hết trơn á, Thiện Hữu nhìn là Thiện Hữu biết chắc chắn là sắp sửa là mưa gió bão lụt là sắp tới đó. Mình nhìn, mình để ý, mình thấy thì loài kiến nó nhỏ nhất chút xíu vậy thôi, mà cái cảm nhận của nó về cái thế giới xung quanh nó còn tinh tế hơn con người của mình. Cho nên nhiều khi là mình nhìn mình thấy vậy, mình nói mình còn thua loài kiến. Nói như vậy không có nghĩa là mình muốn làm kiến nha. Mình con người là tốt rồi đó. À, nhưng mà mình thấy như vậy để chi vậy, để mình giảm bớt những cái gọi là cái ngạo mạn của mình. những cái kiêu căng của mình đó, mình tưởng là mình hay nhưng mà thực sự mình không hay gì đó. Cho nên trở lại là cái đời sống của người tu của mình đó, là làm sao quý vị sống bằng chứng là như Thiền Hữu Thái ở đây là cái người mà lâu năm mà cho đến ngày hôm nay Thiền Hữu gặp lại, rồi ở đây suốt hơn 10 năm qua thì cũng có rất là nhiều Phật tử đã gắn bó với Thiền Hữu hơn 10 năm qua từ khi đặt chân đến đây, và đời sống của họ và cái tâm thức của họ mặc dầu có những lúc họ cũng bị dao động bởi những cái chuyện phía bên ngoài, nhưng mà cái cuối cùng của họ cho đến bây giờ họ vẫn còn gắn bó với Phật pháp. Điều đó để nói lên thứ nhất là cái căn tánh của họ đó sâu vậy. Nói đi chùa như vậy đó nhưng mà không phải là dễ đâu. Thiền Hữu ở trong chùa Thiền Hữu mới thấy là đi chùa bình thường thôi, là người Phật tử đi chùa bình thường thôi, đừng có tu cao gì cho nó tuốt ở trên ngọn cây gì hết á, không cần. Chỉ cần giữ một cái tâm hồn trong sáng của người Phật tử, rồi cố gắng tu tập theo với thầy và cố gắng ăn chay một tháng 4 ngày hoặc là 6 ngày chừng đó thôi, và biết niệm Phật tụng kinh thì chú Đại Bi chừng đó thôi, mà đến cuối cuộc đời họ sẽ có nhiều cái chuyển biến mà được sự an lạc rất là lớn. Và ngày hôm nay cho quý vị biết là Thiền Hữu cũng tu chừng đó thôi, à cũng ăn tương, nhưng mà ăn tương ở đây thì ngon hơn tương Việt Nam. Thấy vì sao? Thấy như Phật tử ở đây thương, thành ra người ta lo, người ta nấu nướng cho mình ăn cũng hơi kỹ, chu đáo. Và xung quanh thì có nhiều chủ farm họ cũng thương, họ hái đồ cho mình ăn đó, thì trước khi cho mình ăn thì họ xịt thuốc sâu trước đó, rồi họ hái cho mình ăn đó, là chắc chắn là vì sợ là có sâu bọ trong đó đó, thành ra cho ăn để mau giảm xanh ha. Nhưng mà đâu phải muốn chết chết, đâu phải muốn chết chết. Ông bà mình nói chết nó có số, cái số còn là ngao du với cõi ta bà, còn gặp người này người nọ với nhau, phải không, còn vui vẻ với nhau thì chưa đi được ha, giàu cho có gì đi nữa thì cũng chưa. Những cái người mà tưởng đâu chết nè, và cách đây cũng là 2-3 năm là ông này nè, Huệ Thọ này nè, cái đợt đó tưởng đâu là đứt cầu chì rồi đó, ha, đứt bóng á. Nhưng mà ngày nay là cô rất là khỏe trở lại, và nhờ cái gì, nhờ niệm Phật, nhờ tu hành, rồi nhờ biết hỷ xả, rồi cái chuyện cái chết, ổng muốn chết chứ không phải ổng muốn sống, lúc đó ổng khổ muốn chết nhưng mà ổng cũng không chết được, cho đến giờ vẫn tươi tỉnh và vẫn khỏe khoắn. Cho nên đừng có, mình đang sống thì đừng nghĩ đến cái chuyện chết chóc gì hết. Mình chết, mình muốn chết có nghĩa là mình bị bế tắc. Mỗi đời không có cái gì mà bế tắc hết á. Có cái mình không chịu ngồi, mình lắng tâm lại để mà mình tìm một cái hướng giải quyết. Mà cái hướng giải quyết đó đừng có xâm phạm, đừng có tổn hại ai. Nếu được thì những cái gì đó mà nó thiệt thòi cho mình thì thôi mình chấp nhận. Cái đời sống của mình, người tu á, đã mang cái áo này thì cố gắng là những cái gì mà nó thiệt thòi, thậm chí về mặt uy tín, vật chất thì người tu là thiệt thòi cái chắc rồi, nhưng mà về mặt uy tín, nếu cần thiết thì cũng để cho người đời người ta muốn đánh giá, người ta muốn nói gì nữa. Giống như hồi sáng khi vô trong này thì có Pháp Sư Pháp Quang đó, thầy Pháp Quang mà nãy hướng dẫn cho quý vị ngồi thiền đó, Thì ngày mà thầy mới tâm sự với thiền hữu là thầy bây giờ bị một cái tiếng mà không biết làm sao để giải quyết, là thầy là trị bệnh thôi. Bởi vì thầy có cái khả năng, thầy là ba của thầy đó là thầy phúc giỏi mà, và ông rất là có đức, mẹ của thầy cũng thế. Và thầy đi tu rồi, từ lúc mà thầy xuất gia đến giờ thầy phát tâm, thầy giúp Phật tử, thầy giúp hết chỗ này đến chỗ kia, thầy rất là tốt. Cái tâm đạo, tâm bồ đề của thầy rất là mạnh. Thầy trị bệnh cho những người đến với thầy, chứ thầy cũng không có quảng cáo. Nhưng mà bây giờ hôm qua có mấy Phật tử biết thầy sắp sửa đi Đài Loan để mà tu học bên đó một thời gian ngắn, thì mấy Phật tử mới nói thôi lại thỉnh thầy Pháp Quang á, lại nhà coi phong thủy, coi dựng quẻ ở nhà. Thì bây giờ người ta đồn ra là nói là thầy là coi phong thủy với coi bói, mà trong khi đó thầy đâu có coi bói, thầy đâu có coi phong thủy đâu. Và bây giờ vậy thì bị mang tiếng, thì hỏi thiền hữu phải làm sao, tránh né làm sao. Thầy có cái ý giống như bây giờ muốn hạn chế bớt lại mà không có làm nữa. Thì hồi nãy thiền hữu có nói cái suy nghĩ của mình thôi, còn cái chuyện mà quyết định vẫn là quyết định của thầy, là không có cái gì tránh né. Mọi chuyện là khi nó đến như vậy thì mình cũng cứ việc làm, cứ việc đi giúp người ta. Và cái chuyện mà người ta cứ có đồn nói về mình đó, thì cái chuyện đó cứ để cho người ta đồn nói. Còn cái chuyện mình giúp bá tánh, mình trị bệnh cho bá tánh, mình hướng dẫn người ta hiểu nhân quả nghiệp báo, mình cứ tiếp tục. Chứ còn vì một cái chuyện mình không phải là như thế, mà bây giờ Phật tử đồn ra là như thế, thôi bây giờ mình sợ quá mình trốn, hay là mình sợ quá mình không làm nữa, thì như vậy là mình cắt. Thứ nhất là mình cắt cái thiện duyên giữa mình và những người đến với mình. Những người đó họ đến với mình vì là có cái duyên với mình. Bây giờ vì một cái tiếng đồn xấu, hay là nghe một cái tiếng đồn vậy mình cảm thấy, tại vì mình không có rồi mình cảm thấy mình bị tổn thương, là không được. Tu hành là phải chấp nhận những cái mà mình không muốn mà người ta mang đó. Thì cái đó, mà cái đó là một cái thử thách nhỏ thôi trên con đường tu hành, chứ không phải là cái chuyện đó là một cái chuyện rất là lớn gì đâu. Mà bây giờ mình gặp cái chuyện như vậy mà mình thối tâm, mình không trị bệnh, mà nhờ trị bệnh mình mới hướng dẫn người ta hiểu là nhân quả nghiệp báo và khuyên người ta niệm Phật. Mục đích cuối cùng của thầy Pháp Quang là gần gũi những người bệnh để giải thích cho họ biết được cái chuyện bệnh hoạn là cái nguyên nhân, cái gốc là ở chỗ nào, và hướng dẫn họ niệm Phật. Một điều đó rất là hay chứ. Vì một cái gì đó rồi mình thối thất, rồi mình không tiếp tục, thì vài bữa mình muốn làm cái chuyện nào đó nữa, mà việc đó là việc thiện, thì cũng có người nói nữa, rồi mình sợ, rồi mình không làm. Thì như vậy cái thiệt thòi là ai? Là chúng sanh, là Phật tử. Người tu thôi giờ chấp nhận kệ người ta, mình không có, người ta nói thôi, ai gì đó không sao hết. Như vậy mới được. Chứ không phải mà người ta, mình không có rồi người ta nói rồi mình đi cãi, rồi mình đi minh quan minh bạch làm gì. Chứ để cái thời giờ mà đi cãi cọ, đi minh quan minh bạch đó, cái thời giờ đó mình ngồi thiền hoặc là mình tụng kinh, mình niệm Phật tốt hơn không? Mà nên nhớ một điều là trên thế gian này không có cái gì theo ý mình được. Mà trong Bảo Linh Luân Vương Tam Muội, quý vị nhớ có một câu không? Ở đời thì sao? Ai với ai thuộc nè? Ai thuộc câu đó? Ai thuộc câu đó giỏi cho cái gì hấu? Làm sao? Nó bụng rồi phải không? Bây giờ ở đời
anh là muốn sự của chung luôn. Anh một xíu hồi rồi thôi.
Trời ơi. Ta đang nói cái chuyện mà khó khăn tu hành hay là ở ngoài đời gặp những cái khó khăn mà tự nhiên giờ nói muôn sự của chung là không, cái khó khăn của ông là khó khăn của tôi. ai đi chùa lâu nữa, ai nhớ còn đó không? Mười điều tâm niệm á, nhớ không? Nhớ còn không? Cố gắng thuộc 10 điều tâm niệm, có 10 điều thôi là không thuộc, phải không? Nhớ không? Ở đời đừng cầu gì, đừng cầu khổ hả? Ở đời đừng cầu sung sướng à, vậy đó hả? Vậy cái này nãy giờ là thấy 12-13 điều rồi chứ không phải 10 điều. Phật nói có 10 điều à, 10 điều tâm niệm mà. Tức là 10 điều lúc nào mình cũng phải nhớ nghĩ tới. Rất là hay mà nó dính dáng đến cả một cái đời sống của người, của một con người. À, là ở đời đừng cầu không khó khăn. Vì không khó khăn thì ngạo mạn dễ sinh. Cho nên lúc nào mình tu hành, lúc nào mà khó khăn đến là nếu mà được thì mình âm thầm chấp nhận, vui vẻ. Còn nếu mà được nữa, tu mà nhích lên một chút nữa là vui, mừng. Là vì sao? Là vì đó là một cái điều kiện. Nói theo nhân quả ba đời là mình có cơ hội để mà mình có cơ hội để mình trả nhân quả ba đời. Nhưng mà cái kiếp này là mình có cơ hội để mình vung bồi cái Bồ Đề Tâm của mình cho nó mạnh thêm nữa. Chứ còn mà mình cầu mà coi như người ta không nói tới mình, người ta không chửi mình, người ta không chê mình, đừng có nghĩ như vậy. Và người tu không nên nghĩ như vậy. Đức Phật Thích Ca mà còn bị chê, còn bị chửi ta tu đó, đúng không? Nhớ không? Còn bị chê, còn bị chửi. Mình là đệ tử Phật mà, quý vị nhớ không? Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ma Vương phá ngài không được. Cho nên Ma Vương mới nói sao? Nhớ không? Kiếp này là tụi tôi không phá được ông, không phá được ngài đó, là trăm ngàn kiếp sau phá ai biết không? Phá đệ tử của ông. Mà đệ tử của ông là ai biết không? Hả?
Tăng Ni.
Là ai? Không có, dám Tăng Ni à? Hả? Đệ tử Phật. Nó có thầy, phải thầy. Bởi vì nghĩ vậy không đúng được. Đệ tử Phật đó là đương nhiên là Tăng Ni là đúng rồi, nhưng mà là Phật tử luôn quý vị luôn đó. Là những người Phật tử luôn, chứ không phải là chỉ có Tăng Ni. Nhưng mà Tăng Ni thì nó phá nhiều một chút. Đó, nhưng mà đừng nghĩ như vậy. Có nhiều người ở Phật tử bên ngoài cũng bị phá như đó. Nhiều khi phá còn dữ hơn Tăng Ni nữa. Vì sao? Bởi vì quý vị là không có cầm mặc áo, cho nên nó lợi nó phá. Còn nhờ mà cái áo này coi nó đỡ lắm à. Ít ra gì à, là trời lạnh cũng đỡ lắm à. Là ấm à. Còn quý vị không có mặc áo dài, à, cho nên cả đây là Ma Ba Tuần ngày xưa đã thề và họ đã làm cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. Họ phá đạo Phật, họ phá đệ tử Phật, vì họ phá Đức Phật không được, cho nên bây giờ họ cứ phá thôi. Và những cái gì đó mà thử thách mình đó là mình phải hiểu. Mình phải hiểu, thứ nhất là mình hiểu theo kinh điển này, thứ hai hiểu theo Phật pháp, là đây là một cơ hội để mình tu. Chứ còn tu mà không ai chọc ghẹo đâu, đâu biết mình sao. giống như bây giờ nói giờ tôi tu rồi nha, à, giờ tôi ở ở trong phòng tôi đóng cửa lại, mà sao ở trong phòng đóng cửa lại sao thấy khỏe quá, không ai chọc hết, sao chọc được, đóng cửa lại người ta không có vô, đó là nói về hình thức á, à, ta không có chọc, mình phải đi ra bên ngoài, rồi người này người nọ mình tiếp xúc. Đương nhiên có nhiều người người ta vì một cái vụng về nào đó, hoặc là Bồ Tát người ta thử mình, người ta thử coi coi mình có thối tâm Bồ Đề không, ta thử mình giống như bây giờ Bồ Tát đang thử đó, thử là mưa mưa coi coi có ngăn cản có xe của gì không? Không, bây giờ chuẩn bị hay là bữa nay vô đây đó, từ hồi Tết tới giờ giống như cô Diệu Hoa Diệu Phú rồi là nói từ hồi Tết giờ là không vô gặp được, bây giờ bữa nay cố gắng phải đi vô trong này để gặp thầy đó, để cúng dường cho thầy, chứ không thôi là qua cái đợt hết cái rằm tháng giêng rồi mấy cô còn đi Việt Nam rồi đi từ thiện nữa, thành ra là quyết định là bữa nay vô, nhưng mà bây giờ là kêu Bồ Tát ta thử đó, thử mưa hay lên ra rồi cái thấy là sáng thức dậy cái thấy nó đau mình nhức giò, đau mình nhức giò để gì, để cho mình nó thôi bữa nay không đi, đi kêu bệnh vô nó bệnh, rồi mưa gió rồi ướt mình, rồi suy nghĩ là không có mình chắc cũng đâu có đâu sao đó, cứ nghĩ như vậy để cuối cùng là ngăn cản cho mình đừng đi. Đó là ai mình không có nói là ma quỷ, đừng nói ma quỷ, nói là Bồ Tát thử lòng mình. Thì trở lại quý thầy hay là làm những cái chuyện tốt cho đạo cho đời thì mình cứ làm, còn cái chuyện miệng đời người ta nói, người ta xâm xỉa, người ta chọc ghẹo thì mình nghĩ đó là Bồ Tát thử lòng mình thôi, mình thối tâm Bồ Đề là mình ngừng, mình không làm, giống cũng như kêu đừng tu, nói giống như mà Đức Phật gần đắc đạo rồi đó thì ngồi cứ thấy cái hình ảnh của một vua Tịnh Phạn là già, rồi vua Đức Vua đang kêu thái tử về để mà giao cái ngai vàng, rồi cái hình ảnh Đức Vua già không có người chăm nom, thành ra cái lòng hiếu thảo của ngài cũng lớn, ngài lúc đó ngài cũng sao động, ngài muốn bỏ con đường tu của ngài để ngài trở về ngài phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng Đức Vua, và ngài nghĩ là nếu mà mình tu mà không thành nữa rồi lại là mang tội bất hiếu nữa, đủ thứ cái suy nghĩ ở trong đầu của ngài nó khởi lên, thì những cái suy nghĩ đó là những suy nghĩ nó thử lòng mình. Thì ở bên ngoài, trở lại bên ngoài mình tu là có nhiều cái thử thách, mà những cái thử thách bên ngoài đó mình nhìn thấy rõ, còn một cái thử thách mà rất là khó thấy mà nó rất là tinh tế là ở trong tâm của mình. Trong tâm của mình có ai biết không, quý vị biết không? Ví dụ như bây giờ là quý vị nhìn bị hủ như nè, bây giờ đang nhìn ha, đang nhìn tập tâm chúng ta ha, nhìn vậy ha, nhưng mà bây giờ nhìn chứ bây giờ phóng tâm về Việt Nam chơi được không, thử đi, nghĩ đi, được liền gì, phải không? Rồi bây giờ đang nhìn vậy đó, nhưng mà thấy cũng trang nghiêm, thấy cũng là thành kính lắm, nhưng mà quý vị phóng cái tâm chửi cái ông nội này mất tầm bậy tầm bạ, được không? Được chứ. Tâm của mình không có ai ngoại trừ các vị Thiên Long Thanh Chúng thôi, người ta biết, và chư Phật chư Bồ Tát biết tâm mình, có còn những người ngồi xung quanh mình này, ta đâu biết. Cho nên trở lại cái đáng sợ nhất không phải là những cái chuyện ở bên ngoài, những người A người B người C, không á, mà cái đáng sợ nhất cho nên là gì, 15 điều Phật dạy mà quý vị thấy treo, 14 điều mà quý vị, 15 điều hả? 14. Quý vị cho thêm điều thành 15 đi. là có một điều gì biết không? Nhớ không? Hả? Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình. Cái đó mới là cái đáng sợ, chứ không phải là kẻ thù bên ngoài. Mà kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình. Mà chính mình đây không phải là cái thân này, mà là cái tâm của mình đây. Tâm của mình nó là nó đáng sợ và rất là ghê gớm, mà mình không kiểm soát được đó, là trôi lăn trong sinh tử luân hồi và làm những cái chuyện bây giờ không làm đi nữa mà khởi lên những cái chuyện tầm bậy tầm bạ và nghĩ những cái chuyện là không tốt. Bây giờ tâm mình có thể nghĩ chuyện không tốt với người khác được, được chứ. Tâm mình nghĩ là không tôn trọng người khác được không? Được chứ. Vì trong lòng của mình mà mình ai biết. Thành ra người tu đáng sợ nhất không phải là những cái bên ngoài, mặc dầu những cái bên ngoài thấy dữ tợn, thấy đáng sợ đó, nhưng mà cái cuối cùng thành Phật là thành thành gì biết không? Là tâm thành trước. Cho nên nhiều hòa thượng nói là tu là tu tâm, chuyển tâm từ tâm phàm thành tâm thánh, cũng một cái tâm đó, nhưng mà trước đó nó nghi ngại rồi nó nghĩ xấu người khác, là cái đó là gì? Là tâm phàm phu, thấy không? Bây giờ chuyển cái tâm phàm phu qua tâm thánh là sao? Là không còn nghi ngại nữa và nghĩ tốt mọi người, thì lúc đó là thắng đó. Cũng một con người này, nhưng mà trước đó là người xấu, nhưng mà sau đó biết chuyển được cái tâm là thành người tốt. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, nhiều vị thầy dạy rất là hay, là con người của mình trước đó là dạ so, là quỷ dữ, nhưng mà cũng con người đó, cũng cái tâm đó, nhưng mà chuyển thành sau đó là gì? Là Bồ Tát, là Phật, nhưng mà cũng con người đó. Cho nên đánh giá con người không phải dựa trên những cái hình tướng. Dựa trên những cái hình tướng là nói, thậm chí là nói người đó, ví dụ như anh trai 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm mà người ta còn sân si, thì tâm của người ta chưa có được thanh tịnh. Còn bây giờ mình mới phát tâm mình tu, nhưng mà trước kia là mình đó là dữ dội lắm đó, là nói chuyện là có thể là nói tiếng trước tiếng sau là có thể là cự lộn. Ví dụ, nhưng mà bây giờ không còn nữa, không còn hết đó. Mình biết cự gì đi nữa thì cũng sao, thì cũng ai về nhà nấy. Rồi mình có cự gì đi nữa, mình có hơn thua gì đi nữa, rồi cũng nói mệt mỏi, rồi cũng đem cái phiền não về cho chính mình thôi. Cự đã rồi thì mình nhớ tới thì mình cũng phiền não, mình nhớ tới thì mình cũng mệt mỏi. Và những cái người mà mang nhiều cái chứng bệnh mà bệnh tim á, mang nhiều cái chứng bệnh mà khó thở đó, là do có chừng là do mình uất ức nhiều quá, mình tức, nói theo ngoài đời là tức, rồi không có giải phóng được, không có giải tỏa được bằng cái con đường tu hành, mà cứ chất chứa, nói theo y học là chất chứa như vậy thì những cái huyệt mạch ở trong con người nó bị tắc nghẽn, thì tắc nghẽn thì sanh bệnh thôi. Còn huyệt mạch con người mà nó thông, ha, do tâm thông cho nên các huyệt đạo đều thông, thì tâm đã thông rồi các huyệt đạo nó không còn trở ngại nữa, thì con người nó khỏe, có sức khỏe. Niệm Phật, mình tin một cách hoàn toàn là niệm Phật để thành Phật, niệm Phật chưa thành Phật đi nữa cũng có được cái sự an lạc, nhẹ nhàng giải thoát, tin một cách hoàn toàn, ai có nói gì nói kệ, mình vẫn niệm đó. Thì cái đó là cái niềm tin tuyệt đối. Rồi mình ngồi mình niệm Phật một cách trang nghiêm, mà mình không mong cầu cái gì hết. Thậm chí mong cầu thành Phật là một cái giai đoạn phát khởi thôi. Còn mà niệm mà sâu dày rồi là cứ niệm Phật, cứ niệm thôi. Giống cũng như đào giếng vậy đó, cứ đào thôi. Đến một cái giai đoạn cuối cùng thì nước, tới cái mặt nước thì nước mới tự động nó vụt lên. Chứ mới đào có mấy giá à, mà đòi nước nó xịt lên, được không? Mới niệm có một câu hai câu mà chưa có chưa có được nhất tâm nữa, niệm nó mô như đạo Phật à, nhưng mà nhớ cái nồi thịt kho chưa đẩy à. Ví dụ niệm nó mô như đạo Phật mà nhớ cái bà đó hồi từng rồi bà cự mình, thì như vậy giống cũng như là đào, muốn đào cái giếng lấy nước mà mới có xúc con giá ở trên là cái quăng đó rồi mà ngồi đó mà chờ coi như có nước lên, không bao giờ có. Thành ra là phải tu là phải miên mật, giống cũng như đào giếng, đào nhiều nhiều giác mà cứ đào, đến lúc nào đó đụng cái mặt nước là nước nó tự động nó đầy vậy. Đấy, thì cái chuyện tu hành của mình, mình cứ tu, mình cứ đối đãi với tất cả mọi người bằng cái tâm mà Phật dạy là cái tâm Bồ Đề, tâm Phật, và cố gắng làm sao nhìn mọi người. Sở dĩ mà mình nhìn người ta mà mình khổ là vì mình nghi ngờ người ta. Nghi ngờ cái người này không biết là vô đây có phải tu thiệt không đó nè. Nghi ngờ người kia không biết vô đây làm cái chuyện gì. Mình nghi ngờ cuối cùng là người ta đến, người ta là Phật, người ta tụng kinh xong người ta về, nhưng mà mình đã là mình nghi ngờ để mình khổ, để mình mang cái khổ truyền miên. Thì đạo Phật kêu là dứt nghi. Và khi dứt nghi như vậy, mình phải nhìn thấy được tất cả mọi người đều tốt ở cái mức độ gọi là giống như sinh hoạt bình thường bên ngoài, còn ở mức độ mà chánh pháp là nhìn mọi người là Phật đang thành, chứ không phải nhìn mà khi dễ người ta. Bây giờ bà cụ này bà lớn tuổi rồi, bà không Phật, không phải là Phật. Lớn tuổi, tuổi lớn, sức khỏe cao niên, sức khỏe có yếu, nhưng mà cái Phật tánh nó vẫn là còn sáng ngoài, nó không có già theo tuổi. Cái thấy biết của mình á, cái thấy biết của mình á, mà ở một cái niệm đầu đó không có phân biệt á, là cái thấy biết đó là ngày xưa như thế nào thì bây giờ mình già mình cũng thấy biết. Nhưng mà thì cái thấy biết đầu tiên mà chưa có khởi cái niệm phân biệt đó, thì cái thấy biết đó là niên viễn, nó vẫn tươi, nó vẫn xanh, nó vẫn là tốt, nó vẫn trẻ chứ nó không có già. Còn cái già là cái thân này thì phải già, cái thân này là phải bệnh, và cái tâm vô thường thì nó phải theo duyên để mà nó vô thường. Nhưng mà cái tâm mà thấy, khi mà ta chứng nhận ta thấy, ví dụ như bây giờ gặp Hoài Diệu Tấn, thấy cái nhìn nhớ liền Hoài Diệu Tấn, thì cái thấy đó ngày xưa ở Tiền Lâm và bây giờ vẫn là một. Nhưng mà bắt đầu sau cái niệm đó là cái niệm gì? Giờ sao mà già hơn hồi lúc ở Tiền Lâm? Thì cái niệm đó, cái thấy đó là cái thấy phân biệt, cái thấy đó là cái thấy phàm phu. Còn cái thấy đầu tiên là cái thấy của Phật. Thì Phật nhìn và thấy tất cả chúng sinh là giống như là bình đẳng, là cái thấy đầu tiên, cái thấy không có sự phân biệt. Còn mình á, mình phàm phu á, mình tu chưa có đến cái mức độ giống như các ngài đó, thì mình thấy là mình khỏi phân biệt liền. À, cái người này như thế này, người kia như thế kia, người nọ như thế nọ. Rồi từng tới nhìn thấy nó khác. Rồi 2-3 tháng sau, 5-7 năm sau nhìn thấy nó khác. Và cái khác mà rõ rệt nhất á, quý vị biết là gì không? Khác rõ nhất, mau nhất là nằm tắt thở rồi đó. Vô hồn rồi đó, là nó biến dạng mau lắm, khỏi cần phân biệt. nó cũng biến dạng. Lúc đó lại kiều kiều cũng không biết, có chửi có gì cũng không biết. À, nhưng mà ai cũng mang tới cái ngày đó thôi. Cho nên trở lại là trong cái đời sống tu hành của cá nhân thiền hữu thôi, thì để thấy là làm gì làm, cái tâm đối xử với nhau giữa người con Phật với nhau thì mình phải có cái sự tôn trọng tuyệt đối. Dầu người đó là cư sĩ, dầu người đó mới tu, dầu người đó là đứa con nít, thậm chí dầu người đó là đứa nít, nhưng mà nhìn ở bản thể Phật tánh đó, thì tất cả đều có cái tâm Phật. Và có nhiều cái họ còn hay hơn mình nữa kìa, nhiều thứ lắm. Và thiền hữu đã học, ta gọi là học trường đời. Mà học trường đời là học ai? Ông thầy ông có dạy, mà học Phật tử, học những người Phật tử, học những người bổn đạo. Họ nói một câu, họ hành động một cái điều đó, mình thấy nó rất là hay, mình âm thầm mình học. Chứ ông thầy ổng không khi nào mà ổng chỉ là bây giờ là con gặp cái người đó thì con phải làm như thế, và con gặp cái người kia con phải làm như thế. Ông thầy ổng có dạy mới đó, Đức Phật cũng không có dạy những cái điều đó. Đó, cho nên là từ ở trong thực tế mà tạo. Mà Đức Phật nói là thành Phật từ đâu? Thành Phật từ đâu? Từ ở cái cõi này. Bằng chứng là Đức Phật Thích Ca cũng thành Phật từ cái cõi ta và ô trượt này chứ. Chứ còn Ngài đâu có thành Phật ở một cái cõi nào đó mà không phải cõi ta bà. Mà Ngài thành Phật ở một cái cõi mà coi như là ta và ô trượt, là ngũ trượt ác thế, thì mới thành Phật mới dễ chứ. Chứ còn mà đi tìm mấy cái cõi mà khác để mà thành thì cũng được, cái duyên nó rất lớn. Nhưng mà muốn từ đây mà muốn lên trên kia thì cũng phải tu thì mới lên được cõi trời Đâu Sức, mới lên được cõi trời Dạ Ma Thiên, mới lên được cõi trời là Tứ Liên Vương ví dụ nha. Cũng phải có một cái quá trình cố gắng tu, mà dầu hình thức phàm phu, dầu hình thức Phật tử, dầu hình thức xuất gia, nhưng mà cái tu vẫn là chuyển được cái bên trong của mình. Cái đó mới là cái gốc tu, chuyển được cái bên trong chính mình. Ngày xưa mình vụng về, mình có những cái suy nghĩ bậy bạ thì mình tự mình lấy ánh sáng của Phật Pháp, và nhờ cái năng lực của mọi người tu hành giống như ngày hôm nay này đó, rồi mình mới bắt đầu nhờ cái năng lực đó nó soi chiếu. Một mình không thể đó là làm được, thì nhờ năng lực của đại chúng. Giống như một mình thiền hữu mà nãy giờ mà thiền hữu ngồi chuyện tiếng chắc ngồi đây nè, không ngồi nổi đâu. Nhưng mà nhờ quý vị ngồi vậy nè, thật ra giờ này chắc ngồi nữa. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mấy bác lớn tuổi, những khi ngồi chừng 10 phút là mệt rồi phải không? 20 phút là mệt rồi. Nhưng mà nãy giờ quý bác ngồi được nhiêu? 2 tiếng rồi đó. Từ hồi sáng giờ quý bác ngồi vô trong chánh điện ngồi thiền, rồi bây giờ nghe giảng, bây giờ là đúng 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Là ngồi 2 tiếng đồng hồ. Thấy giỏi không? Nhưng mà nếu quý vị ngồi ở nhà, quý vị ngồi được không? Đây, cho nên là cần cái năng lực tu của những người xung quanh được không? Đó, cần những cái năng lực của các vị Bồ Tát, các vị chư thiên rồi. Nhờ trời mưa lai rai cho nên bây giờ mới gom lại đây. Chứ còn nếu mà trời không có mưa là tản ra đi chỗ khác rồi. Thấy không? Thành ra nhìn mình mới thấy là cũng nhờ năng lực của chư thiên. Chư thiên làm cho mưa cho nên mới gom lại được như thế này. Đó, thì cái gì mình khi mà mình nhìn thấy vậy là mình thấy mình thích lắm. Ngồi thiền hay là ngồi tụng kinh nhờ cái năng lực. Cho nên là cố gắng là đi đến đạo tràng tu, đi đến chỗ này chỗ nọ để mà mình tu là dễ nhất tâm hơn. Chứ mà còn một mình rất là khó. Nếu một mình mà ngồi được, tự chiến đấu với mình, giống như bây giờ ở nhà thường mà thiền hữu vô đây mà ngồi một mình, ngồi đây một mình hoặc là ngồi chính giữa này ha, mà không có khởi cái niệm, giống như mà nhiều khi mình thấy chuối nó cúng mình được hàng nhất thấy không, rồi người ta thấy là cúng chè mình cũng tham chứ. Thật ra là nhìn suốt nó là cái gì đó, nó là tập khí nhiều đời, cái đó nó thiệt đó nha, nó thiệt à. Nhiều khi đó ngày thường người ta dưng chè ăn nó là cũng trào cái họng rồi đó, ăn hai ba chén ăn đâu có nổi, nhưng mà tự động rồi ngồi ngồi thiền, bây giờ ngồi thiền vậy mà có người ta chỉ dưng có một chén chè mà ở xa xa thôi mà nhất tâm không được, ngồi cũng phải liếc liếc qua. Sợ, biết sợ gì không hả? Có ai mình ngồi chỗ này ai đâu bưng hay sợ kiến bù sợ thằng lằn ăn, kiến bù thằng lằn ăn rằng hồi mình ăn không được, thấy chưa? Một chút như vậy thôi là cái tâm của mình nó cũng ghê lắm đó. Do nghiệp, cái nghiệp gọi là cái nghiệp tham ăn á ha, nhiều đời nhiều kiếp, cái đó là thật lắm á. Quý vị đừng nghĩ là thiền hữu nói đó là thiền hữu đã bị rồi đó, trước mặt mọi người nó không có thèm, cho nên là nhờ quý vị mà giúp cho mình không có thèm. Nhưng mà không có ai nghe nào đầu là nó khởi cái niệm nó lên liền, khởi cái niệm nó lên liền thì mình mới thấy là nhiều đời nhiều kiếp là cái nghiệp tham ăn của mình, của con người nó có. Và khi mình thấy được mình còn cái nghiệp tham ăn thì người khác có thích ăn mình cũng cho người ta ăn đi. Đúng không? Thấy ví dụ như giờ mình bưng lên một lát đó, cúng xong rồi đó, Phật tử cứ lên cứ thỉnh, không có cái gì. Bởi vì đó là cái lọc. Và cái điều thứ hai nữa là mình thấy là cứ để cho Phật tử tự nhiên thì cái đó đó hay hơn. Còn mình có như mình cứ đem vô mình cất giấu rồi bỏ tủ lạnh rồi để dành ngày mai ăn đủ thứ đó, đó mình chi à. Thì tu là như vậy, chuyển như vậy, chứ không phải là chuyển cái thế giới bên ngoài. Cái thế giới bên ngoài, cái thế giới tự nhiên bên ngoài mình không chuyển nổi đâu. Mà cái thế giới tự nhiên bên ngoài không phải là do một người, mà do cái nghiệp chiêu cảm của cả thế giới chúng sinh. Đó là một mình nói mình chuyển không chuyển được, để nó tự nhiên. Mà mình cái quan trọng là mình chuyển được lòng mình, tâm của mình. Thôi bây giờ chúng ta ngừng ở đây để bắt đầu tụng kinh. Bây giờ mời đại chúng chắp tay lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Mời quý vị đứng dậy để thư giãn chút.